Chiến thần ở Dề, chương 1906, 1906, chương 1916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Sung cực kỳ khó chịu. Thân là lớp trẻ của hoàng tộc họ Diệp, thiên phú võ thuật mạnh nhất, thực lực bán bộ thần cảnh. Khắp bốn hoàng tộc lớn này, có lẽ chỉ có thiên phú của một mình Thượng Quan Nhu mới có tư cách được so với anh ta. Chỉ còn một bước nữa là anh ta sẽ tiến vào thần cảnh sơ kỳ, nhưng anh ta nhỏ hơn Thượng Quan Nhu 2 tuổi. Một khi anh ta có thể phá vỡ cảnh giới thần cảnh trước 30 tuổi thì trong bốn hoàng tộc lớn này, anh ta sẽ là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong tầng lớp con cháu. Nhưng giờ phút này anh ta lại phát hiện một người cũng trẻ trung chạc tuổi anh ta nhưng lại có thể đấu với cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Thế chẳng phải đang nói, anh ta và Dương Thanh tranh nhau cả một cảnh giới võ thuật hay sao? Trong thần cảnh, sự chênh lệch giữa bất kỳ hai ranh giới nhỏ nào cũng đều rất lớn, chứ đừng nói đến sự chênh lệch giữa bán bộ thần cảnh và thần cảnh đỉnh phong. Bên phía hoàng tộc họ Long, mặt Long Khoa tái mét. Bỗng nhiên ông ta hiểu tại sao lúc trước Long Hoàng cứ muốn làm thân với Dương Thanh. Nếu không phải vì con trai của ông ta Long Phi Dương chọc tức Dương Thanh thì sao hoàng tộc họ Long và Dương Thanh lại đi đến bước đường như hôm nay chứ? Cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn cũng nghiêm túc. Lúc nhìn Dương Thanh, ánh mắt họ sáng như ánh sao. Người này không hề tâm thường. Một khi cậu A sẵn sàng góp sức cho hoàng tộc họ Đoàn thì sẽ mang đến lợi ích rất lớn. Hoàng tộc họ Đoàn, một người đàn ông trung niên mặc đồ truyền thống tên Đoàn Vô Nhai, cũng là người phụ trách của hoàng tộc họ Đoàn trong cuộc hành trình đến Yến Đô lần này. Đoàn Vô Nhai, người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn, cao thủ cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Điện hạ, muốn làm cậu ta thần phục, sợ là rất khó. Một lão già thân hình gầy gò đứng bên cạnh Đoàn Vô Nhai nói. Trước mặt hoàng tộc họ Đoàn chúng ta, dù cậu ta có là thiên tài võ thuật thần cảnh đỉnh phong thì cũng phải cúi đầu. Đoàn Vô Nhai kiêu ngạo, nói với giọng ngang ngược vô cùng. Lão già khẽ lắc đầu. Người này mới 28 tuổi mà đã là thần cảnh đỉnh phong. Chắc chắn có lai lịch không tầm thường nhưng chúng ta không tra được. Nói không chừng, cậu ta có liên quan đến gia tộc cổ võ. Gia tộc cổ võ, sắc mặt Đoàn Vô Nhai âm u cực kỳ. Gia tộc cổ võ mới chính là gia tộc võ thuật ở ẩn của Chiêu Châu này. Bất kỳ một người nào thuộc dòng chính của gia tộc cổ võ, họ đều tập võ từ nhỏ. Sau khi qua lễ thành niên, nếu cảnh giới võ thuật không thể đột phá vương cảnh đều sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc cổ võ. Đây là quy tắc mấy trăm năm của gia tộc cổ võ. Bởi thế thiên phú của dòng chính trong gia tộc cổ võ đều cực mạnh. Hơn nữa rất chịu khó tu võ thuật. Cũng chỉ có dòng chính gia tộc cổ võ mới có thể có thiên phú võ thuật kinh khủng như vậy. Lão già nghiêm túc nói. Sau khi Đoàn Vô Nhai im lặng thật lâu, ông ta chợt nói. Dù cậu ta là dòng chính của gia tộc cổ võ thì cũng lắm chỉ có huyết mạch của gia tộc cổ võ. Nếu không gia tộc cổ võ không thể để mặc cho một thiên tài võ thuật như thế rong ruổi bên ngoài. Có lẽ bố mẹ cậu ta là người thuộc dòng chính gia tộc nhưng bị gia tộc cổ võ đuổi đi. Cũng có thể là tổ tiên của cậu ta. Lão già gật đầu. Có lẽ vậy. Nếu đã như vậy, người này đúng là bom hẹn giờ. Dù cậu ta có đồng ý trở thành một phần của hoàng tộc họ Đoàn thì hoàng tộc họ Đoàn cũng chỉ có thể cung phụng. Nếu không một khi gia tộc cổ võ cho cậu ta về tộc, đó sẽ là ngày tận thế của hoàng tộc họ Đoàn chúng ta. Đoàn Vô Nhai không còn kiêu ngạo như trước nữa. Ông ta nghiêm túc nói. Ông ta biết rõ trong gia tộc cổ võ sẽ có cao thủ cỡ nào. Họ có cả cao thủ trên cả thần cảnh. Cách chương.